Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ năm ngày 2 tháng 12 có những nội dung chính sau đây.
Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên sẵn sàng kích hoạt các khu vực điều trị bệnh nhân COVID-19.
Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị lần thứ 10 để đánh giá kết quả công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021 và thông qua nhiệm vụ năm 2022.
Đổi thay ở những ngôi trường được đầu tư từ nguồn vốn của Ngân hàng Thế giới VKB. Sau đây là nội dung chi tiết. Thành phố Thái Nguyên chung sức phòng chống dịch COVID-19.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ trưởng Bộ Y tế tiếp tục chủ động bám sát diễn biến tình hình dịch do biến chủng Omicron gây ra, khẩn trương chuẩn bị các phương án về vaccine, thuốc điều trị và các biện pháp phòng chống dịch phù hợp với biến chủng mới của virus SARS-CoV-2. Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản 8749 ngày 30 tháng 11 năm 2021 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19. Theo văn bản, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 do biến chủng Omicron trên thế giới và dự báo tình hình dịch COVID-19 trong nước, để chủ động kiểm soát phòng chống dịch bệnh, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ trưởng Bộ Y tế tiếp tục chủ động bám sát diễn biến tình hình dịch do biến chủng Omicron gây ra. Trên cơ sở khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới, khẩn trương chuẩn bị các phương án về vaccine, thuốc điều trị và các biện pháp phòng chống dịch phù hợp với biến chủng mới của virus SARS-CoV-2. Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Y tế chỉ đạo các địa phương, nhất là thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam, tăng cường các biện pháp phòng chống dịch, đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vaccine, bảo đảm an toàn, khoa học, hiệu quả, tăng cường lực lượng, vật tư, trang thiết bị y tế cho các địa bàn, địa phương có diễn biến dịch phức tạp và chủ động triển khai các biện pháp phù hợp, điều trị sớm các trường hợp nhiễm mới để hạn chế trường hợp chuyển bệnh nặng, tử vong. Bộ trưởng Bộ Y tế chỉ đạo hướng dẫn tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức đơn vị khẩn trương nhập khẩu sản xuất thuốc điều trị COVID-19, thúc đẩy thử nghiệm chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine thuốc điều trị COVID-19 trong nước.
Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, để kịp thời nắm bắt thực tế công tác sẵn sàng ứng phó với dịch bệnh, chiều ngày 1 tháng 12, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, cùng đoàn công tác của tỉnh đến thăm và làm việc với Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên. Cùng đi có đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh và đại diện một số sở ngành của tỉnh. Tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã nghe lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên báo cáo về công tác phòng chống dịch, đảm bảo an toàn khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Theo đó, hiện nay bệnh viện đang tập trung cao nhất cho công tác chỉ đạo, hỗ trợ trang thiết bị, nhân lực phục vụ xét nghiệm, khám sàng lọc và điều trị COVID-19 trên địa bàn tỉnh và các tỉnh trong khu vực. Bệnh viện hiện đã sẵn sàng các điều kiện kích hoạt 3 khu vực điều trị bệnh nhân COVID-19 và trung tâm hồi sức tích cực phục vụ nhu cầu phòng chống dịch. Để phòng chống dịch bệnh, đơn vị cũng đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động khám chữa bệnh từ xa. Thời gian tới, khi thực hiện điều trị cho bệnh nhân COVID-19, với sự hỗ trợ của hệ thống camera chất lượng cao, các bác sĩ có thể theo dõi, kiểm soát tình hình sức khỏe của bệnh nhân, hạn chế tiếp xúc trực tiếp. Dự báo diễn biến phức tạp của dịch bệnh trong thời gian tới, lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên đề xuất với tỉnh hỗ trợ về mặt cơ chế, tạo điều kiện để đẩy nhanh tiến độ đưa vào sử dụng các khu vực điều trị bệnh nhân COVID-19 trong tình huống cần thiết, đẩy mạnh hơn nữa tiến độ tiêm phòng, tăng cường các điểm cách ly tại xã, phường, đáp ứng nhu cầu ở thời điểm hiện tại và thời gian tới. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận các ý kiến đề xuất của Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, đồng thời yêu cầu ngành y tế và các ngành liên quan xem xét, tham mưu cho tỉnh phương án giải quyết. Kiểm tra thực tế công tác chuẩn bị cho khu điều trị bệnh nhân COVID-19 tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng chia sẻ, động viên các y bác sĩ của đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm vì sức khỏe nhân dân, phát huy vai trò tuyến đầu trong công tác phòng chống dịch, chung sức đồng lòng cùng cả hệ thống chính trị của tỉnh chủ động ứng phó trước mọi diễn biến của dịch.
Tính từ 8 giờ ngày 1 tháng 12 đến 8 giờ ngày 2 tháng 12, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên có 5 ca dương tính với SARS-CoV-2 mới phát sinh, trong đó có 2 trường hợp F1 liên quan đến các ca F0 được phát hiện trước đó. 2 trường hợp là công dân của xã La Hiên, Võ Nhai, Thái Nguyên đến thực hiện xét nghiệm test nhanh tại Bệnh viện Đa khoa Việt Bắc 1 vào hồi 10 giờ 13 phút ngày 1 tháng 12 năm 2021 và có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Một trường hợp địa chỉ thường trú P304.C22 Mai Động Hoàng Mai, Hà Nội, làm tại công ty Mira Liễu Xá, Hưng Yên, lên công ty May Thành Hưng, địa chỉ xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên, giao hàng. Sau đó vào 10 giờ 30 phút về phòng xét nghiệm Meratech, tổ 6, phường Tân Thịnh làm test nhanh COVID và có kết quả dương tính. Như vậy, tính từ ngày 1 tháng 11 năm 2021 đến 8 giờ ngày 2 tháng 12 năm 2021, thành phố Thái Nguyên ghi nhận 105 trường hợp F0. Các ca bệnh và các trường hợp nghi nhiễm tiếp xúc gần được các địa phương và các cơ quan chức năng tích cực rà soát truy vết, áp dụng biện pháp phòng dịch phù hợp với từng trường hợp theo đúng quy định. Thành phố Thái Nguyên đã thực hiện điều tra truy vết, xác minh 2.403 trường hợp, tăng 105 trường hợp so với ngày 1 tháng 12, 13.275 trường hợp F2, tăng 401 lần so với ngày 1 tháng 12, đã tiến hành xét nghiệm 26.708 mẫu, trong đó có 4.039 mẫu xét nghiệm test nhanh, 22.669 mẫu xét nghiệm PCR. Hiện có 724 trường hợp F1 và người về từ vùng dịch đang được cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung. 48 trường hợp F1 đang cách ly tại các cơ sở y tế.
Ngày 1 tháng 12, Hội Phụ Nữ Công an tỉnh tổ chức thăm động viên và tặng quà hỗ trợ công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 cho cán bộ y bác sĩ Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Thái Nguyên. Hiện nay, Bệnh viện điều trị COVID-19 số 1 đặt tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Thái Nguyên là một trong những cơ sở y tế tuyến đầu trên địa bàn tỉnh, chuyên tiếp nhận và điều trị các trường hợp bệnh nhân COVID-19. Với tinh thần đồng hành chia sẻ với các y bác sĩ của bệnh viện, Hội Phụ Nữ Công an tỉnh đã tặng 20 thùng nước lọc, 7.500 khẩu trang y tế với tổng giá trị 10 triệu đồng. Hoạt động ý nghĩa của Hội Phụ Nữ Công an tỉnh thể hiện tình cảm trách nhiệm vì cộng đồng, góp phần tiếp thêm sức mạnh cho các y bác sĩ trên tuyến đầu phòng chống dịch bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Trước đó, Hội Phụ Nữ Công an tỉnh đã tổ chức thăm, động viên và trao quà cho Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 cho nhiều đơn vị địa phương nhằm hỗ trợ lực lượng chức năng tham gia phòng chống dịch bệnh. Tiếp tục chương trình là một số tin tức quan trọng khác.
Ngày 1 tháng 12, các đồng chí Phan Mạnh Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Nguyễn Thanh Bình, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Nguyễn Hoàng Mác, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, đồng chủ trì hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ thành phố lần thứ 10, nhiệm kỳ 2020-2025. Để đánh giá kết quả công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Năm 2021, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt mục tiêu nhiệm vụ năm 2021, đó là vừa phòng chống dịch, song song với phát triển kinh tế xã hội. Nhờ vậy, thành phố đã hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu đề ra. Tốc độ tăng trưởng của các ngành sản xuất ước đạt trên 10%, tăng gần 5% so với mục tiêu nghị quyết. Giá trị sản xuất công nghiệp địa phương ước đạt 11.400 tỷ đồng, bằng 104,3% so với kế hoạch, tăng 12,5% so với năm 2020. Thu ngân sách nhà nước ước đạt trên 3.128 tỷ đồng, bằng 133,6% kế hoạch tỉnh, thành phố giao. Giá trị sản phẩm trên 1 hectare đất trồng trọt ước đạt gần 150 triệu đồng, tăng gần 2% kế hoạch. Đảng bộ thành phố cũng lãnh đạo chỉ đạo hoàn thành các nhiệm vụ về công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị, kết nạp và hoàn thiện hồ sơ kết nạp 418 đảng viên mới, vượt gần 13% kế hoạch. Hội nghị tập trung thảo luận đánh giá kết quả các chỉ tiêu đã đạt được trong năm 2021 và biểu quyết thông qua nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khóa 18 về công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, đồng thời biểu quyết thông qua nhiều dự thảo báo cáo tờ trình trên các lĩnh vực về công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế xã hội của thành phố trong năm 2022. Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị, trong năm 2022, cấp ủy chính quyền, đoàn thể từ thành phố đến cơ sở sẽ tập trung thực hiện linh hoạt, hiệu quả mục tiêu vừa phòng chống dịch COVID-19, vừa phục hồi phát triển kinh tế xã hội. Lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả 10 đề án về phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021-2025, 6 đề án về công tác xây dựng đảng và đẩy mạnh thực hiện các dự án công trình trọng điểm trên địa bàn, đặc biệt là dự án chương trình đô thị miền núi phía Bắc thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2, dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thái Nguyên, vốn vay Ngân hàng Thế giới, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp thực hiện nghị quyết số 01 NQTU của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về chương trình chuyển đổi số.
Năm 2021 là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh, là năm đầu tiên triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 10 và nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025. Năm diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Và cũng là thời điểm dịch COVID-19 có diễn biến phức tạp, đã tác động tới mọi mặt của đời sống xã hội. Trong bối cảnh đó, dưới sự lãnh đạo của tỉnh ủy, sự phối hợp hiệu quả của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh với Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các cơ quan liên quan, hoạt động của Hội đồng Nhân dân tỉnh được thực hiện đảm bảo chất lượng, hiệu quả theo đúng quy định luật. Đến nay, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tổ chức thành công 5 kỳ họp và kỳ họp thứ 6 trong năm 2021, dự kiến tổ chức từ ngày 8 đến ngày 10 tháng 12 năm 2021. Công tác chuẩn bị các kỳ họp được đảm bảo đúng trình tự, thủ tục. Tại các kỳ họp, nhiều nội dung quan trọng đã được Hội đồng Nhân dân tỉnh nghiên cứu, xem xét, quyết định để cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Bên cạnh đó, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh thường xuyên giữ mối quan hệ với các tổ đại biểu, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh trong các hoạt động, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, hoạt động giám sát, công tác theo dõi, đôn đốc các cơ quan, tổ chức, đơn vị giải quyết, trả lời các ý kiến kiến nghị của cử tri và khiếu nại tố cáo của công dân được thực hiện thường xuyên và hiệu quả.
Năm 2021, thu ngân sách của tỉnh Thái Nguyên được Bộ Tài chính giao trên 12.233 tỷ đồng, dự toán tỉnh giao 15.600 tỷ đồng, trong đó thu nội địa do ngành thuế quản lý là 12.600 tỷ đồng, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu hải quan là 3.000 tỷ đồng. Tính đến hết tháng 11, toàn tỉnh thu được 15.092 tỷ đồng, trong đó ngành thuế thu được 12.908 tỷ đồng bằng 136% dự toán pháp lệnh, bằng 102% dự toán năm tỉnh giao và tăng 24% so với cùng kỳ năm trước. Loại trừ thu tiền sử dụng đất đạt 9.481 tỷ đồng bằng 115% dự toán pháp lệnh, bằng 95% dự toán năm tỉnh giao và tăng 5% so với cùng kỳ năm trước, là một trong 10 tỉnh có tỷ lệ hoàn thành dự toán được giao cao nhất cả nước. Dự ước đến hết năm 2021, thu ngân sách nhà nước của ngành thuế Thái Nguyên sẽ đạt 14.550 tỷ đồng. Đối với Chi cục Hải quan Thái Nguyên, số thu 11 tháng đạt 2.184 tỷ đồng, bằng 80,9% dự toán pháp lệnh, bằng 72,8% dự toán tỉnh giao. Dự ước thu cả năm đạt 2.300 tỷ đồng. Như vậy, tổng thu ngân sách năm nay của tỉnh ước đạt 16.850 tỷ đồng, vượt 8% dự toán tỉnh giao.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của Trung tâm tại địa chỉ daithanhnguyen.vn hoặc thanhnguyencity.org.vn. Thưa quý vị và các bạn, một trong những mục tiêu quan trọng của dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thái Nguyên là góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ giáo dục. Chính vì thế, trong tổng số 9 hạng mục công trình thuộc dự án, thành phố Thái Nguyên đã dành kinh phí bồi thường 3,75 tỷ đồng, chi phí đầu tư xây dựng trên 57 tỷ đồng để xây dựng, nâng cấp 2 trường mầm non. Đến nay, cả 2 công trình đều đã hoàn thành và đưa vào sử dụng từ đầu năm học 2021-2022.
Trường Mầm non Hưng Sơn có tiền thân là trường Mầm non Liên Cơ Gang Thép. Những năm trước đây, trường có quy mô rất nhỏ hẹp, chỉ có vỏn vẹn 5 lớp học, trong khi nhu cầu học tập của các cháu mầm non trên địa bàn phường Hưng Sơn lại rất lớn, nên trường thường xuyên bị quá tải, không đáp ứng được nhu cầu. Để khắc phục tình trạng bất cập này, thành phố Thái Nguyên đã đầu tư xây dựng mới trường Mầm non Hưng Sơn trên tổng diện tích 6.300 m2. Công trình có quy mô 3 khối nhà 3 tầng với 20 phòng lớp học và đầy đủ các phòng chức năng. Với hệ thống cơ sở vật chất khang trang hiện đại và bậc nhất của thành phố, ngay từ năm học đầu tiên đi vào hoạt động, nhà trường đã thu hút được gần 300 học sinh thuộc các nhóm tuổi nhà trẻ và mẫu giáo đến học tập tại 11 lớp. Đồng thời, với quyết tâm nỗ lực cao của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhà trường cũng đã xây dựng kế hoạch để đạt trường chuẩn quốc gia mức độ 2 vào tháng 5 năm 2022. Trò chuyện với chúng tôi, bà Nghiêm Thị Thanh Hằng, hiệu trưởng trường Mầm non Hương Sơn, thành phố Thái Nguyên, vui mừng nói.
tất cả tập thể cán bộ giáo viên, nhân viên cũng như phụ huynh học sinh thì rất là vui mừng và phấn khởi vì để có một cái ngôi trường khang trang như thế này, các con được đến trường học tập như thế này. Và ngay năm học đầu tiên thì vào tầm tháng 6, tháng 7 chúng tôi đã có xây dựng kế hoạch tuyển sinh. Thì số lượng học sinh cũng đã tăng hơn gấp đôi so với năm học trước.
Nằm tại phường trung tâm thành phố, nhưng trường mầm non phường Phan Đình Phùng, tiền thân là mầm non Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên, cũng có diện tích rất nhỏ hẹp, chỉ khoảng 1.700 m². Nhưng từ năm học 2021-2022, tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh của nhà trường đã rất vui mừng, phấn khởi vì được dạy và học trong ngôi trường mới rộng rãi, khang trang. Công trình có diện tích 3.300 m², quy mô 3 tầng, 16 phòng học và các phòng chức năng. Hiện nay nhà trường đang đáp ứng nhu cầu học tập của 425 học sinh tại 16 lớp, tăng 100 học sinh và 6 lớp học so với năm học trước. Điểm đặc biệt là trong số các gói thầu thuộc dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thái Nguyên, ngoài các gói thầu xây lắp các công trình, còn có một gói thầu về mua sắm thiết bị cho trường mầm non Hưng Sơn và trường mầm non Phan Đình Phùng. Gói thầu này có giá trị hợp đồng 5,7 tỷ đồng, dùng để mua sắm đồ dùng, đồ chơi, các trang thiết bị dạy học như TV, máy chiếu, máy tính dành cho giáo dục mầm non theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hiện nay, trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, cùng với học sinh toàn thành phố, học sinh của hai trường mầm non kể trên đều đang thực hiện việc tạm dừng đến trường. Tuy nhiên, các nhà trường đã sử dụng có hiệu quả các thiết bị dạy học được trang bị để giúp trẻ không bị gián đoạn việc học tập. Trao đổi về vấn đề này, bà Nguyễn Thị Kim Phương, hiệu trưởng trường mầm non Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Ngoài những cái việc mà được xây dựng một ngôi trường khang trang như vậy, thì chúng tôi rất là phấn khởi đã được đầu tư thêm một gói thiết bị. Và gói thiết bị này đã có đầy đủ những cái trang thiết bị theo cái thông tư 01 của giáo dục mầm non. Cụ thể là chúng tôi đã được trang bị máy chiếu, rồi là những cái bàn Kissimat, rồi là máy in, rồi là tất cả những cái đồ dùng học liệu của trẻ trong cái tình hình là dịch bệnh COVID. Thì các giáo viên đã tận dụng và làm những cái ba boy trình chiếu, rồi làm là ứng dụng những phần mềm chiếu máy chiếu và gửi trên Zalo, rồi gửi trên những cái trang website của trường để các bậc phụ huynh cùng tương tác để thực hiện chương trình giáo dục mầm non.
Có thể khẳng định, với sự quan tâm của cấp ủy chính quyền thành phố Thái Nguyên, các công trình đầu tư xây dựng nâng cấp hai trường mầm non sử dụng nguồn vốn của Ngân hàng Thế giới VKB đều đã được triển khai đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng và góp phần tạo điều kiện thuận lợi để nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn. Thưa quý vị và các bạn, ngày 29 tháng 11 năm 2021, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên ban hành công văn số 4219 về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Chúng tôi trích lược một số nội dung của công văn như sau. Theo báo cáo tổng hợp của cơ quan chức năng, từ ngày 22 tháng 11 năm 2021 đến nay trên địa bàn thành phố ghi nhận nhiều trường hợp công dân dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có những người chưa rõ nguồn lây, có người trở về từ vùng dịch chưa được quản lý chặt chẽ, dẫn đến có lịch trình di chuyển đến một số địa điểm công cộng, làm lây lan phát sinh nhiều ca F0 trên địa bàn thành phố. Gần đây, có nhiều ca nhiễm mới là công nhân phát sinh từ ổ dịch công ty New One, khu công nghiệp Điểm Thụy, Phú Bình, lan ra nhiều huyện trong toàn tỉnh. Tình hình dịch COVID-19 tiếp tục sẽ có những diễn biến nhanh, phức tạp và khó lường. Để tiếp tục thực hiện các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, chủ động và kịp thời ứng phó, không để dịch lây lan, bảo vệ sức khỏe an toàn cho người dân thành phố, góp phần vào việc giữ gìn thành quả công tác phòng chống dịch trong toàn tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, Ủy ban Nhân dân các phường, xã thực hiện một số nội dung sau. 1. Tập trung tuyên truyền, giải thích, hướng dẫn đến tất cả người dân trên địa bàn, nắm chắc và hiểu rõ nghĩa vụ, trách nhiệm, phải tuyệt đối tự giác tuân thủ các quy định phòng chống dịch để tự bảo vệ sức khỏe, tính mạng của bản thân và gia đình. Đặc biệt phải hướng dẫn người nhà, người thân, đối tác giao dịch khi đến, trở về thành phố Thái Nguyên phải thực hiện nghiêm việc khai báo y tế, tuyệt đối không tiếp xúc với mọi người khi bản thân mình về đến từ vùng dịch. Khuyến khích công dân tự xét nghiệm PCR có kết quả âm tính mới vào địa bàn thành phố Thái Nguyên. Nếu công dân vi phạm hoặc làm lây lan dịch bệnh, sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. 2. Thực hiện nghiêm công văn số 5532 UBND-KGVX ngày 10 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên và công văn số 3493 UBND VP ngày 11 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân thành phố về việc tiếp tục tăng cường công tác kiểm soát dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Trong đó, thực hiện cách ly, lấy mẫu xét nghiệm, theo dõi sức khỏe đối với tất cả các trường hợp có nguy cơ cao, có dấu hiệu nghi nhiễm COVID-19, người về từ các địa bàn dịch cấp độ 3, cấp độ 4, người đến về từ các địa phương đang có diễn biến dịch phức tạp như thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và các tỉnh Bình Dương, Long An, Đồng Nai, Tiền Giang, Hà Nam, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hà Giang, Phú Thọ, kể cả những người đến về thành phố Thái Nguyên trong ngày theo nguyên tắc. Đối với những người đã tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19 hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng tính đến thời điểm về địa phương, Ủy ban Nhân dân phường xã ban hành thông báo, trong đó nêu rõ các nội dung: công dân tự theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú trong 7 ngày, kể từ ngày về địa phương, không đến nơi đông người trong 7 ngày tiếp theo và luôn thực hiện nghiêm thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tập trung đông người, khai báo y tế. Thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 vào ngày thứ nhất. Đối với những người tiêm chưa đủ liều vaccine phòng COVID-19, Ủy ban Nhân dân phường xã ban hành quyết định cách ly, trong đó nêu rõ các nội dung: cách ly công dân tại nhà, nơi lưu trú 7 ngày. Công dân tiếp tục tự theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú trong vòng 7 ngày, kể từ ngày về địa phương, không đến nơi đông người trong 7 ngày tiếp theo và luôn thực hiện nghiêm thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tập trung đông người, khai báo y tế. Thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 vào ngày thứ nhất, ngày thứ bảy, kể từ ngày về địa phương. Đối với những người chưa được tiêm vaccine phòng COVID-19, Ủy ban Nhân dân phường xã phối hợp với phòng y tế, trung tâm y tế và công an thành phố thực hiện đưa người đi cách ly tại khu cách ly tập trung của thành phố. Kết thúc cách ly, Ủy ban Nhân dân phường xã ban hành thông báo, trong đó nêu rõ các nội dung: công dân tự theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú trong 14 ngày tiếp theo và luôn thực hiện nghiêm thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tập trung đông người, khai báo y tế. Thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 vào ngày thứ nhất, ngày thứ bảy và ngày thứ 14 kể từ ngày về địa phương. Lưu ý, khi ban hành quyết định cách ly tại nhà, thông báo tự theo dõi sức khỏe tại nhà thì đồng thời yêu cầu công dân ký cam kết thực hiện các quy định phòng chống dịch. Nếu không thực hiện hoặc để xảy ra lây lan, nhiễm dịch bệnh sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, có mẫu bản cam kết kèm theo. Đối với các trường hợp thực thi công vụ khi đến trở về thành phố Thái Nguyên để thực thi công vụ đều phải được kiểm soát, phải khai báo y tế tại địa điểm hỗ trợ nhân dân phòng chống dịch COVID-19 hoặc trạm y tế phường xã nơi đến về thành phố Thái Nguyên. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phải tuân thủ luôn thực hiện nghiêm thông điệp 5K, khuyến cáo khi đến trở về thành phố Thái Nguyên thực hiện tự theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú trong vòng 7 ngày, không đến nơi đông người trong 7 ngày tiếp theo. Nội dung tuyên truyền hướng dẫn cụ thể một số nội dung phòng chống dịch COVID-19 trong quy định của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên. Để tiếp tục thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, tất cả người dân trên địa bàn phải nắm chắc và hiểu rõ nghĩa vụ, trách nhiệm tuyệt đối tự giác tuân thủ các quy định phòng chống dịch để tự bảo vệ sức khỏe, tính mạng của bản thân và gia đình. Đặc biệt phải hướng dẫn người nhà, người thân, đối tác giao dịch khi đến trở về thành phố Thái Nguyên phải thực hiện nghiêm việc khai báo y tế, tuyệt đối không tiếp xúc với mọi người khi bản thân mình về đến từ vùng dịch. Khuyến khích công dân tự xét nghiệm PCR có kết quả âm tính mới vào địa bàn thành phố Thái Nguyên. Nếu công dân vi phạm hoặc làm lây lan dịch bệnh sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Để nhân dân dễ nhớ, dễ hiểu, dễ thực hiện nội dung mục 2 công văn số 5532 UBND-KGVX ngày 10 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc tiếp tục tăng cường công tác kiểm soát dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, cần thống nhất hướng dẫn việc quản lý người từ ngoài tỉnh vào địa bàn thành phố Thái Nguyên thực hiện như sau. 1. Các trường hợp áp dụng thực hiện: những người có nguy cơ cao, có dấu hiệu nghi nhiễm COVID-19, ho, sốt, khó thở, đau rát họng. Người về từ các địa bàn dịch cấp độ 3, cấp độ 4. Tất cả người đến trở về từ các địa phương đang có diễn biến dịch phức tạp như thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hà Nội và các tỉnh Bình Dương, Long An, Đồng Nai, Tiền Giang, Hà Nam, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hà Giang, Phú Thọ. 2. Yêu cầu phải thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định của Ủy ban Nhân dân tỉnh như sau. 2.1. Đối với những người đã tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19 hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng tính đến thời điểm về địa phương, hướng dẫn công dân, đồng thời yêu cầu công dân ký cam kết. Từ điểm hỗ trợ công dân phải đến ngay trạm y tế phường, xã, nơi đến cư trú, lưu trú để khai báo y tế. Về nhà, nơi lưu trú, tự theo dõi sức khỏe trong 7 ngày theo thông báo của Ủy ban Nhân dân phường, xã. Không được đến nơi đông người trong 7 ngày tiếp theo và luôn thực hiện nghiêm thông điệp 5K. Thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 vào ngày thứ nhất. 2.2. Đối với những người chưa tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19, tiêm một mũi, hướng dẫn công dân đồng thời yêu cầu công dân ký cam kết. Từ điểm hỗ trợ công dân phải đến ngay trạm y tế phường, xã, nơi đến cư trú, lưu trú để khai báo y tế. Về nơi ở, nơi lưu trú để cách ly theo quyết định của Ủy ban Nhân dân phường, xã trong thời gian 7 ngày. Sau khi cách ly, tiếp tục tự theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú trong 7 ngày kể từ ngày về địa phương. Không được đến nơi đông người trong 7 ngày tiếp theo và luôn thực hiện nghiêm thông điệp 5K. Thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 vào ngày thứ nhất, ngày thứ 7 kể từ ngày về địa phương. Thời gian không ra khỏi nhà, không tiếp xúc với mọi người xung quanh là 14 ngày, hạn chế tiếp xúc là 7 ngày, tổng thời gian là 21 ngày. 2.3. Đối với những người chưa được tiêm vaccine phòng COVID-19, từ điểm hỗ trợ nhân dân phòng chống dịch COVID-19 đưa đi cách ly tập trung tại khu cách ly tập trung của thành phố và lấy mẫu xét nghiệm theo quy định. 3. Thực hiện test nhanh miễn phí tại điểm hỗ trợ nhân dân phòng chống dịch COVID-19 của thành phố. Đối với người về từ địa bàn dịch cấp độ 3, cấp độ 4 hoặc có nguy cơ cao, có dấu hiệu nghi nhiễm COVID-19, ho, sốt, khó thở, đau rát họng. Đối với lái xe và toàn bộ hành khách trên các phương tiện vận tải hành khách từ các tỉnh, thành phố có nguy cơ cao như thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hà Nội và các tỉnh Bình Dương, Long An, Đồng Nai, Tiền Giang, Hà Nam, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hà Giang, Phú Thọ khi vào thành phố Thái Nguyên. 4. Đối với các trường hợp thực thi công vụ khi đến trở về thành phố Thái Nguyên để thực thi công vụ đều phải được kiểm soát. Phải khai báo y tế tại điểm hỗ trợ nhân dân phòng chống COVID-19 hoặc trạm y tế phường, xã, nơi đến về thành phố Thái Nguyên. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, phải tuân thủ, luôn thực hiện nghiêm thông điệp 5K. Khuyến cáo khi đến trở về thành phố Thái Nguyên, thực hiện tự theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú trong vòng 7 ngày. 5. Quá trình hướng dẫn cho nhân dân cần giải thích để nhân dân hiểu rõ các yêu cầu, đồng thời nêu rõ công dân không thực hiện đúng các quy định trên sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật, tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm mùng 2 ngày 3 tháng 12 năm 2021. Thành phố Thái Nguyên, ít mây, không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 11 đến 24 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Khu vực phía Tây, ít mây, không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 8 đến 25 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%. Khu vực phía Nam, ít mây, không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 11 đến 24 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Khu vực phía Đông, ít mây, không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 8 đến 25 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%. Mục thông tin quảng cáo.
Lấy lại thị lực, đem ánh sáng đến cho người bệnh đục thủy tinh thể bằng phẫu thuật phạc cổ. Nếu quý vị cảm thấy thị lực giảm nhiều, mỏi mắt, lóa mắt, mắt mờ đục, khả năng rất cao đã mắc bệnh đục thủy tinh thể. Bệnh đục thủy tinh thể sẽ gây mù lòa nếu không được phát hiện và điều trị sớm. Bệnh chỉ có thể chữa được bằng phẫu thuật phạc cổ thay thủy tinh thể nhân tạo mềm tiên tiến nhất hiện nay. Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên là địa chỉ y tế tin cậy chữa bệnh đục thủy tinh thể bằng phẫu thuật phạc cổ với hệ thống máy phạc cổ hiện đại từ Thụy Sĩ. Bác sĩ Nguyễn Mạnh Hùng, nguyên giám đốc Bệnh viện Mắt Thái Nguyên, là bác sĩ phẫu thuật phạc cổ uy tín hàng đầu tỉnh Thái Nguyên. Thời gian phẫu thuật ngắn, chỉ từ 5 đến 10 phút, không khâu, không đau, không chảy máu, người bệnh nhìn thấy ngay sau mổ và ra viện sớm. Từ nay, người bệnh tiết kiệm được thời gian và chi phí về tuyến trung ương phẫu thuật. Để thực hiện phẫu thuật phạc cổ tại Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, người bệnh không cần giấy chuyển viện, chỉ cần mang theo giấy tờ tùy thân và thẻ bảo hiểm y tế để được hưởng đầy đủ theo chế độ của bảo hiểm y tế khi phẫu thuật. Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, trung tâm phẫu thuật phạc cổ hàng đầu, luôn là địa chỉ tin cậy cho người bị đục thủy tinh thể. Mọi chi tiết xin liên hệ Bộ phận Chăm sóc Khách hàng Hotline 0888 143 115. Xin được nhắc lại số điện thoại 0888 143 115 hoặc fanpage Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên. Thời gian tiếp nhận bệnh nhân đến khám tất cả các ngày trong tuần, kể cả thứ Bảy và Chủ nhật, phẫu thuật vào các ngày thứ Hai đến thứ Sáu.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.